kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trong đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, mùa hè nóng bức đang đến, khiến không ít các chị em lo lắng với tình trạng làn da của mình không được tươi tắn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những bí quyết để có thể sở hữu được một làn da luôn rạng ngời. Đầu tiên đó chính là giải pháp cho mụn trứng cá ở lưng. Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để chúng ta tự tin diện những chiếc váy hở lưng, những thiết kế trễ vai hoặc là khoe vóc dáng và làn da nụt nà. Thế nhưng phần lưng của chúng ta chi chít nổi những mụn trứng cá và khiến cho chúng ta phải ngậm ngùi cất ngay chiếc váy yêu thích của mình vào tủ. Và giải pháp cho tình trạng này là như thế nào? Đó là việc đầu tiên chúng ta cần làm là thay đổi những thói quen hàng ngày của chính mình để giữ cho cơ thể luôn khô thoáng và sạch sẽ. Hãy ưu tiên những bộ quần áo có chất liệu cô tông thấm hút, không mặc quá bó để tránh bị bít tắc lỗ chân lông. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên tìm kiếm loại sữa tắm thích hợp với các thành phần thiên nhiên và khả năng trị mụn tốt như là trà xanh và lô hội. Tránh dùng các loại sữa tắm có quá nhiều hóa chất và hương liệu bởi chúng khiến cho tình trạng mụn nghiêm trọng hơn. Nếu phần mụn ở lưng có dấu hiệu bị vỡ, lở loét, ngứa ngáy, đau rát, chúng ta nên gặp bác sĩ da liễu để điều trị kịp thời. Thứ hai đó chính là vùng cánh tay nổi mụn nhỏ li ti. Trong mùa hè nóng bức, chắc chắn áo thun ba lỗ và những chiếc váy cọc tay sẽ là ưu tiên của nhiều chị em. Tuy nhiên, phần cánh tay kém mịn màng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy tự ti khi mặc những trang phục này. Để hạn chế tình trạng nêu trên, chúng ta hãy thử thay đổi sữa tắm của mình thành loại làm sạch sâu và mềm da. Sau khi tắm, chúng ta hãy bôi một lớp kem dưỡng da có chứa thành phần axit alpha hydroxy hay là axit lactic lên vùng cánh tay. Những chất này sẽ giúp cho lỗ chân lông của chúng ta được se khít và mang đến cho chúng ta cánh tay mềm màng và trơn láng hơn. Thứ ba đó chính là gót chân nứt nẻ. Thời tiết oi bức cũng khiến cho nhiều người gặp phải tình trạng gót chân nứt nẻ, mất thẩm mỹ. Để giải quyết điều này, chúng ta nên sử dụng một loại kem dưỡng ẩm phù hợp, massage gót chân buổi tối. Bên cạnh đó, đừng quên tẩy da chết ở phần gót chân để giúp gót chân luôn mềm mại và mịn màng nữa. Và cuối cùng đó chính là vùng da đầu gối sạm màu. Ánh nắng mặt trời sẽ khiến cho da, các cơ thể của chúng ta bị sạm đen nếu không được bảo vệ tốt, đặc biệt là vùng đầu gối. Điều này hẳn sẽ khiến cho chúng ta đánh mất sự tự tin mỗi khi diện những trang phục hay là những chiếc váy ngắn. Hãy tăng tần suất tẩy da chết toàn thân lên 2 lần mỗi tuần và không quên dưỡng da hàng ngày với các loại kem dưỡng ẩm có thành phần tự nhiên và vitamin E. Với vùng đầu gối, sau khi thoa một lớp kem, chúng ta có thể quấn một lớp băng bên ngoài và để qua đêm để có hiệu quả dưỡng ẩm tốt nhất. Ngoài ra, đừng quên sử dụng kem chống nắng mỗi khi mà chúng ta có những hoạt động ngoài trời. Kính thưa quý vị, thời tiết nắng nóng, bức xạ mặt trời, bụi bẩn, khói bụi là những tác nhân khiến cho làn da của chúng ta chịu nhiều sức ép, trở nên sạm đen, nổi mụn và lão hóa nhanh. Chính vì thế, việc chăm sóc da vào mùa hè cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Với những bí quyết mà tôi vừa trình bày, chúng ta sẽ xua tan đi nỗi lo và làn da kém sắc để luôn tự tin, thả dáng trong mùa hè này.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý ông bà anh chị em. Khi mà chúng ta đi những vùng biển đó, ông bà anh chị em có thấy con ngọc trai không? Ngọc trai đã phải chịu đau đớn biết bao nhiêu khi mà nó bị những hạt cát rơi vào ở trong lòng của nó. Nhưng rồi mặc cho nỗi đau dày dò, con trai vẫn can trường bọc lấy những hạt cát, rồi để từng ngày đã tạo nên những viên ngọc đẹp dành cho sự trang trí của loài người. Ngọc trai là một loài động vật có hai mảnh. Và chúng ta thấy rằng nếu một vật lạ rơi vào bên trong, nếu hai mảnh vỏ trai chỉ làm điều đơn giản là đẩy nó ra ngoài hoặc tách rời nhau, không phối hợp với nhau, thì sẽ không bao giờ nhân loại có những viên ngọc trai quý báu. Cho nên trong cuộc sống, chúng ta phải biết chấp nhận những điều khó chịu như những hạt cát, rồi tận dụng những hạt cát đó để tạo ra những cái gì tuyệt vời hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở trong thiên nhiên, ở trong đời sống, ở trong công việc, ở trong đời sống hôn nhân, tất cả con người đều va chạm những vui buồn hờn giận. Điều quan trọng là chúng ta có biết biến những điều khó chịu, những điều không hài lòng thành ra những gì đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta hay không. Loài người là một loài vật nhưng mà có tư tưởng. Lòng con người thật sự cũng mong muốn thờ phượng một đấng tối cao. Mọi người thờ phượng điều nào đó, nếu không phải là Thượng Đế, là ông trời, thì họ cũng đang thờ một vị thần nào đó, bằng gỗ, bằng đá, hoặc bằng một tạo vật. Hình tượng khắc chạm thô sơ của nhiều tôn giáo. Và chúng ta thấy rằng có một số người, ví dụ yêu thích thể thao, yêu thích ca nhạc, thì họ xem những cái người tài tử điện ảnh, những người vận động viên thể thao là những người thần tượng của họ. Có nhiều người xem những anh hùng liệt sĩ là những thần tượng của họ. Có người thì xem đời sống vật chất, nhà cửa, vợ con, gia đình, địa vị, chức vụ là một vật gì đáng quý. Có những người thì vô tín, họ phản đối vì họ không tin bất kỳ điều gì siêu nhiên. Nhưng thật ra chúng ta suy nghĩ kỹ, những người vô tín họ lại thờ lại ngay chính tư tưởng của những người mà họ cảm phục, họ đi theo sự vô tín đó. Kinh Thánh dạy dỗ điều gì liên quan đến Đức Chúa Trời? Việc chúng ta xem ở trong thiên nhiên, chúng ta thấy rằng mặt trời cùng các hành tinh nằm ở trong cái dải ngân hà của chúng ta. Thế giới có biết bao nhiêu dải ngân hà như chúng ta? Kính thưa quý vị, thiên nhiên là rộng lớn. Ở trong sách Công Vụ đoạn 17 câu 23, Kinh Thánh sách Công Vụ đoạn 17 câu 23 viết rằng: vì khi ta trải khắp thành, các ngươi xem xét các vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy có một bàn thờ có chạm chữ rằng thờ Chúa không biết. Vậy đấng các ngươi thờ không biết đó là đấng ta đang rao truyền cho. Kính thưa quý ông bà chị em, người Aten họ cũng có thờ phượng một vị Chúa mà họ không biết là người nào. Người Việt Nam chúng ta cũng rất nhiều cái miếu dọc quốc lộ, nhưng mà trong đó thì cũng không có hình một người nào. Ở người miền Nam, ngoài sân họ có bàn thờ ông Thiên. Kính thưa quý vị, chúng ta biết rằng Thiên đó là trời. Và đối với người Việt Nam chúng ta, trời là đấng tối cao, là Thượng Đế, mà trong tôn giáo chúng ta gọi là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn qua thiên nhiên, nhiều người thờ sơn thần, thủy thần, ông địa. Rồi khi nhân loại bắt đầu in được tiền hoặc là đúc được tiền thì ta nghĩ đến một cái vị quản lý tiền, người ta thờ ông thần tài. Nhưng đấng tạo ra muôn loài vạn vật đó là Đức Chúa Trời. Nhiều người không biết Ngài là ai. Chúng ta có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời không? Ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 18 cho chúng ta biết rằng chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài với những người khác nhau, song con người không thể nhìn thấy Ngài được với quyền năng của Ngài. Một ngày nọ, vua Trajan, La Mã, hỏi một người truyền đạo rằng: ngươi có thể chỉ cho ta thấy Đức Chúa Trời chăng? Vào buổi trưa, người truyền đạo này dẫn vị vua kêu ông nhìn vào mặt trời. Dưới sự chói sáng của mặt trời, ông nói rằng ta không thể nhìn được. Vị truyền đạo này nói với vị vua rằng: thưa vua, mặt trời là vật tạo dựng ra bởi bàn tay của Đức Chúa Trời, mà người còn không nhìn thấy được thì làm sao người có thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời? Tuy nhiên, Chúa cho chúng ta hiểu được một mối quan hệ thân mật với Ngài khi Chúa dạy dỗ chúng ta cầu nguyện với Ngài, là cách mà chúng ta có thể trò chuyện với Ngài. Giống như ngày nay có điện thoại di động, người ta có thể điện thoại cho người thân bất cứ ở nơi nào trên thế giới này để nói chuyện với nhau được. Trong sách Luca đoạn 11 câu 2 viết rằng Ngài phán rằng: khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói rằng: lại Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Như vậy mọi người chúng ta được một cái đặc ân, hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho chúng ta quyền phép trở nên điều gì, thưa quý ông bà chị em? Trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta được trở nên con cái của đấng tạo ra muôn loài vạn vật. Đây là một niềm vinh dự vô bờ bến cho chúng ta, điều mà chúng ta không đáng nhận lãnh. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta. Dầu một người ở trong 7 tỷ người trên thế giới này như thế nào, Ngài vẫn yêu thương. Ngài thường xuyên cho con người đủ oxy để thở. Chúng ta thấy rằng không ai có thể tồn tại nếu mà mình nhịn thở lâu dài. Ngài người thường xuyên cung cấp nguồn nước sạch cho con người. Ngài là người thường xuyên cung cấp mưa thuận, gió hòa, các loài giống tốt cho con người có thể thu hoạch và ăn uống, thưởng thức những cảnh đẹp. Trong sách Luca đoạn 11 câu 13 nói rằng: vậy nếu các ngươi là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Như vậy, Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta bởi vì đâu? Bởi vì Đức Chúa Trời là yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu quý ông bà, chị em và chính mình tôi. Và Ngài đã ban cho chúng ta một điều quan trọng. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con mà được sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết một điều quan trọng là con của Ngài sẽ đến thế gian, sẽ chịu chết để chúng ta được sống. Vì thế từ muôn đời các gia đình, trong những cái ngày dỗ chạp, những ngày cúng tế, họ đều giết một con sinh vật để cúng. Và họ không biết rằng Chúa đã truyền điều này cho ông bà tổ tiên chúng ta. Con vật đó tượng trưng cho đấng cứu thế sẽ đến thế gian chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Kính thưa quý ông bà chị em, như vậy khi mà chúng ta hiểu rõ ràng, chúng ta cần biết các đức tính nào của Đức Chúa Trời bày tỏ trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời Ngài là như thế nào? Thưa quý bà chị em, Đức Chúa Trời là thần. Trong Giăng đoạn 4 câu 24 viết rằng Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Nhiều đấng giáo chủ thế gian sanh ra thế gian và khi chết thì nằm ở trong mồ mả, bị thiếu hoặc là chôn. Nhưng Đức Chúa Trời không có sự khởi đầu và sự kết thúc. Trong Thi Thiên đoạn 90 câu 2 nói rằng trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Như vậy thì trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền năng, Ngài hiện diện khắp các nơi. Chúng ta biết Kinh Thánh đã từng nói rằng kìa trời, dầu đến nỗi trời của các tầng trời chẳng có thể chứa Ngài được tay, phướng chi cái đền này tôi đã cất. Như trong một các vua đoạn 8 câu 27, cũng như chúng ta có thể xem trong sách Thi Thiên 139 câu 1 đến câu 12. Và Đức Chúa Trời là đấng thông biết hết mọi sự. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Đức Chúa Trời tuyệt đối thánh khiết. Trong Ê-sai đoạn 6 câu 3, thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân. Kính thưa quý ông bà chị em, và Đức Chúa Trời còn là một nhân tánh và hình bóng của bổn thể Ngài, quyền năng vĩ đại thực hiện qua thiên nhiên và chống đỡ muôn vật không phải là nguyên tắc bao quát và năng lực thúc đẩy như một số nhà khoa học trình bày. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là thần, song Ngài là bản thể, và con người được dựng nên theo hình ảnh của Ngài vì là bản thể. Chính Đức Chúa Trời đã biểu lộ trong con Ngài là Đức Chúa Giê-xu chiếu vinh hiển của Chúa Cha và hình ảnh bày tỏ con người của Ngài. Như vậy có hai Đức Chúa Trời không? Thưa quý bà chị em, không có. Kinh Thánh Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 4 nói rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Đức Chúa Trời là độc thần. Và ngai của Chúa đâu? Trong Ê-sai đoạn 66 câu 1 cho biết rằng Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa trong vũ trụ này. Ê-sai đoạn 66 câu 1 cho biết ngai của Ngài ở tại đâu? Trời là ngai ta. Ê-sai. Kính thưa quý ông bà chị em, cách duy nhất nào mà chúng ta có thể đến gần với Cha chúng ta là Đức Chúa Trời? Hebrew đoạn 11 câu 6 nói rằng vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Kính thưa quý ông bà chị em, như vậy chúng ta biết rằng không có một cái nhà nào không phải bởi con người dựng nên. Như vậy thì cả cái vũ trụ này và trái đất này cũng phải được dựng nên bởi một bàn tay của một đấng tạo hóa mà chúng ta gọi là Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 nói rằng: ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Đức Chúa Trời là cao trọng, là thánh khiết. Ngài thương yêu các thiên sứ trên trời. Ngài chăm sóc con cái loài người. Khi thế gian hỗn loạn thì Ngài với lòng yêu thương, Ngài muốn cứu chúng ta. Và như vậy thì cái nền giáo dục quan trọng nhất của mọi người, kính thưa quý ông bà chị em, trong Châm Ngôn đoạn 9 câu 10, Châm Ngôn đoạn 9 câu 10 viết rằng: kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, và sự nhận biết đấng thánh đó là sự thông sáng. Những ai đang tranh đấu trong nền giáo dục học đường, đang nghiên cứu khoa học và kỹ thuật mà không học về sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan, thì họ đang làm một việc rất vô vọng. Họ có thể đạt được trình độ khoa học kỹ thuật ở thế gian này, nhưng họ không hiểu biết được Kinh Thánh, không nhận biết được Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên những quy luật của vật lý, những quy luật của hóa học, những quy luật của thiên nhiên. Kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giêsu có một sự khôn ngoan vững vàng và cầu xin Chúa ở cùng chúng ta. Ngài ban phước cho chúng ta và chúng ta ở trong Chúa. Chúng ta hãy tin nhận Đức Chúa Giêsu, cầu xin Đức Chúa Trời ở cùng với ông bà chị em. Khi ông bà chị em hiểu được bản tính của Đức Chúa Trời, đây là lẽ thật, đây là cơ hội, đây là thì thuận tiện lớn cho cuộc đời của tất cả chúng ta. Cầu Chúa ban phước và ở cùng với ông bà và chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.